Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thêm một sáng kiến của Pháp được lan tỏa rộng rãi trên thế giới. Năm 2018, đêm ý tưởng La Nuit des Idées bước sang mùa thứ ba với chủ đề Khi tưởng tượng lên ngôi. Một đêm để học hỏi, trao đổi tại hơn 100 địa điểm tại Pháp và hơn 100 thành phố ở 70 quốc gia cùng hưởng ứng sự kiện này. Được Viện Pháp Institut Français khởi xướng từ năm 2016, sự kiện thường niên này hiện trở thành ngày hẹn của hoạt động văn hóa, thể hiện sự lan tỏa của Pháp trên thế giới. Như đêm ý tưởng năm 2017 đã thu hút hơn 180.000 người quanh chủ đề Một Thế Giới Chung so với con số 5.000 người vào năm đầu tiên 2016 tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Pháp Quai d'Orsay. Chủ đề năm 2018 Khi tưởng tượng lên ngôi được lấy lại từ những khẩu hiệu của phong trào sinh viên tháng 5 năm 1968 để kỷ niệm 50 năm thế hệ trẻ Pháp lúc đó đòi được phát biểu, đòi được lắng nghe. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Pháp, đêm ý tưởng 2018 không chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực của thế hệ trẻ Pháp 1968, mà còn muốn mời giới trí thức, nghệ sĩ và thanh niên dấn thân cùng suy nghĩ đến những điều không tưởng của kỷ nguyên tương lai, thảo luận về canh tân công nghệ và sáng tạo nghệ thuật hoặc đổi mới cách suy nghĩ về cách thi hành quyền lực. Việt Nam là một trong những nước châu Á đầu tiên tham gia đêm ý tưởng. Sau chủ đề năm 2017, cái thiện và cái ác trong văn học và nghệ thuật, buổi tọa đàm tối 25 tháng Giêng 2018 tại trung tâm Espace Hà Nội tập trung làm nổi bật vị trí của hoạt động sáng tạo trong xã hội trong khuôn khổ chủ đề chung khi tưởng tượng lên ngôi. Ngoài hai vị khách mời người Pháp Alain Patrick Olivier, bộ môn triết học Đại học Nantes và Arnaud Mercier, bộ môn truyền thông chính trị Đại học Paris 2, nghệ sĩ thị giác Phạm Diệu Hương và tác giả Đặng Hoàng Giang là hai khách mời người Việt cùng tham gia tọa đàm. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã dành cho RFI tiếng Việt một buổi phỏng vấn nhỏ về chủ đề anh tham gia thảo luận và nhận định về vai trò của trí tưởng tượng trong xã hội Việt Nam hiện đại. Ban Việt ngữ Đài RFI xin thân chào anh Đặng Hoàng Giang và cảm ơn anh đã dành cho ban buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Trong đêm ý tưởng 2018 được Viện Pháp tổ chức tại Hà Nội, anh đã tham gia với chủ đề gì?
Trong cái đêm ý tưởng về vai trò của trí tưởng tượng và sáng tạo trong xã hội thì tôi đã đề cập đến cái khái niệm mà trong tiếng Anh gọi là empathic imagination, có thể dịch tiếng Việt là cái sự hình dung hoặc là sự tưởng tượng của thấu cảm. Nó liên quan trực tiếp đến cái khái niệm thấu cảm, hiểu theo nghĩa là cái khả năng mà đi vào trong nội tâm của người khác, hình dung ra được các cái ý nghĩ, cảm xúc của người khác và qua đó có thể giúp đỡ hoặc là thấu hiểu hay là thông cảm với họ hơn. Thế thì đây là một cái khía cạnh mang tính xã hội học và tâm lý học, và ở đây cái vai trò của hình dung hoặc là vai trò của tưởng tượng, tức là để cho mình có thể hiểu được người khác, và nếu như cái người nào mà không có cái khả năng hình dung hay là không có khả năng tưởng tượng, tức là không có khả năng nhìn thực tại bằng con mắt của người khác, hay là không có khả năng nhận biết được, đoán định được cái cảm xúc hay là suy nghĩ của người khác, thì sẽ rơi vào cái trường hợp mà ta gọi là vô cảm hoặc là vô tình. Thế đâm ra là cái sự hình dung thấu cảm hoặc cái sự tưởng tượng thấu cảm này nó rất là cần thiết trong xã hội, mà chúng ta cần phải có những cái chương trình để giáo dục cho các em nhỏ, hoặc là cũng phải thông qua văn học hoặc là nghệ thuật để có thể nâng cao cái khả năng thấu cảm của mọi người trong cộng đồng. Thì đấy là cái khía cạnh mà tôi đã đề cập trong cái sự kiện đó.
Xin anh cho biết là liệu trí tưởng tượng còn chỗ đứng trong xã hội hiện đại Việt Nam ngày nay hay không? Và nếu có thì đóng vai trò như thế nào?
Vâng, đây là một cái câu chuyện khá là thú vị. Càng ngày thì xã hội hiện đại càng đặt vai trò nhiều hơn cho cái sự sáng tạo. Trước kia trong một nền văn minh nông nghiệp lúa nước hoặc là một cái xã hội truyền thống nông nghiệp thì người ta không coi trọng cái sự sáng tạo, tức là không coi trọng cái mới lắm, mà người ta chỉ tập trung vào việc là giữ truyền thống, giữ những cái tri thức mà đã được đúc kết qua nhiều thế kỷ và nó đến một cái thời gian đóng kín. Tuy nhiên trong thế giới hiện đại ngày nay, thế kỷ 21 và toàn cầu, thì người ta đã hiểu ra là cái sự sáng tạo nó rất là quan trọng. Và qua đó thì cái trí tưởng tượng cũng đóng vai trò quan trọng theo, bởi vì nếu như không có trí tưởng tượng, không có sự tưởng tượng thì sẽ không có sự sáng tạo. Tuy nhiên trong cái xã hội hiện đại thì cũng có vẻ như là cái trí tưởng tượng bị đẩy vào một cái góc và bị khó khăn, bởi vì thứ nhất là qua truyền thông thì càng ngày người ta càng được bón cho ăn, càng được đút cho ăn với tất cả những cái hình ảnh từ mọi nơi trên thế giới, từ mọi nền văn hóa, mọi góc cạnh trên thế giới, và không còn chỗ để người ta hình dung, để người ta tưởng tượng nữa. Tất cả mọi thứ đã được nhào nặn sẵn, đã được sản xuất sẵn để đưa cho người tiêu thụ thông tin rồi. Và cái thứ hai nữa là người ta cũng trong cái thế giới mới này, với cái gọi là cái sự hiệu quả sản xuất output, tức là đầu ra, thì người ta cũng nhìn cái việc là hình dung mơ mộng tưởng tượng theo là một cái nghĩa khá là tiêu cực, và người ta mong muốn là tất cả phải sản xuất ra một cái đầu ra gì đấy, một cái sản phẩm gì đấy có thể sờ mó được thật là nhanh. Cho nên là đặc biệt là ở Việt Nam thì giáo dục là không coi trọng cái việc là cho các em cái sự tưởng tượng, cái thời gian để mơ mộng, hoặc là những cái khả năng được trình bày những ý kiến, những cái quan điểm mà đi ra ngoài những cái mà người lớn chấp nhận. Thì đấy là một cái tôi nghĩ là xung đột trong quan điểm giáo dục và quan điểm sống, ít nhất là của người Việt. Tức là một mặt thì người ta cho rằng là các cái thế hệ mới cần phải sáng tạo hơn, nhưng mặt khác thì lại không cho phép các thế hệ mới mơ mộng, tưởng tượng và dùng thời gian của mình mà lại không sản sinh ra một cái sản phẩm đầu ra gì cả.
Là một người thường xuyên hoạt động xã hội tại Việt Nam, theo anh, hoạt động sáng tạo sẽ và nên được áp dụng như thế nào trong lĩnh vực này?
Tôi nghĩ là cái sự sáng tạo trong lĩnh vực hoạt động xã hội thì nó cũng sẽ tương tự như là trong nghệ thuật hay là trong kinh doanh hay là trong tất cả lĩnh vực khác. Tôi nghĩ là nó phải đòi hỏi sự dũng cảm để rời bỏ những cái lĩnh vực mà đã quen biết, đã biết rồi và đã an toàn rồi, và đi ra những cái vùng mà tạm gọi là vùng cấm hoặc là vùng mới, thử nghiệm và chấp nhận một cái sự sai lầm, chấp nhận một cái sự thất bại, và qua đó học và tìm đến những cái ý kiến mới, những cái ý tưởng mới để mà thành công, để mà sáng tạo. Và cái quá trình sáng tạo là quá trình thất bại, và người làm công tác xã hội thì cũng phải nhận thức điều đấy và có cái sự dũng cảm để tìm ra những cái phương thức hoạt động xã hội mới mà có thể là không được chấp nhận hoặc là cái rủi ro nó cao. Nhưng mà nếu mà không chấp nhận đi ra ngoài cái mà đã quen biết và chỉ hoạt động xã hội theo những phương thức cũ thôi thì sẽ không có sự sáng tạo. Tôi nghĩ cái đấy nó cũng đúng với tất cả mọi cái lĩnh vực khác.
Bạn Việt ngữ xin chân thành cảm ơn tiến sĩ tác giả Đặng Hoàng Giang.
Vâng, xin cảm ơn đài RFI và quý thính giả.
Thông qua hệ thống Viện Pháp, Trung tâm Alliance Française, Trung tâm Nghệ thuật, Nghiên cứu, các trường đại học, thư viện, nhà hát, vân vân, để ý tưởng hướng đến mục đích thiết lập lâu dài ngành ngoại giao ý tưởng rộng mở cho sự phong phú về tư duy, trao đổi và đối thoại. Hoạt động này cũng cho thấy Pháp có khả năng huy động được những địa điểm khác nhau, các nhân vật hàn lâm, thể chế và văn hóa cùng ngồi lại với nhau, sôi nổi thảo luận về những thách thức lớn trong thế giới hiện đại. Ngoài ra, theo ông Pierre Muller, giám đốc Viện Pháp, thì đêm ý tưởng muốn nhắc lại rằng tại nhiều nước, Viện Pháp và các trung tâm Alliance Française không chỉ là nơi học tiếng và giao tiếp với văn hóa Pháp mà còn là nơi được tự do bày tỏ. Một không gian ưu tiên cho thảo luận vẫn được coi như là một diễn đàn địa phương, là một nơi đón tiếp diễn đàn chung kể cả về những chủ đề phức tạp. Từ New York cho đến Mexico hay Tunis, đêm ý tưởng là một sự kiện phổ biến lớn, minh chứng cho hoạt động của Viện Pháp. Đã có thêm nhiều nước tham gia cuộc phiêu lưu trí tưởng tượng trong đêm 25 tháng Giêng năm 2018 như Nga, Bồ Đào Nha, Uganda, Azerbaijan, Canada, vân vân, kể cả một số vùng vẫn còn xung đột như Palestine hay Venezuela.